Bây giờ giải về cái người dịch, người dịch tức là ngài Sa Môn gọi là Phật Đà Đa La đó, ở nước Kế Tân. Chữ Sa Môn là tên gọi chung của những người xuất gia tu hành ở Ấn Độ, tức là ở Ấn Độ đó thì những người xuất gia tu hành đó thì gọi chung là Sa Môn, không? Rồi ở xưa ở Trung Hoa đó thì cũng các ngài có khi dịch là Tăng Môn, không? Đó tức là cái nghĩa là cần tức, cần tức tức là siêng năng tu hành các điều thiện, dứt bỏ các điều ác để mà coi như là mong đạt đến niết bàn, cho nên gọi là cần. Nó cần là siêng năng, tức là dừng dứt, hoặc là siêng năng để mà tu giới định tuệ để mà dứt trừ những điều tham sân si phiền não. Thì trong sa môn đó nó có tới 4 hạng sa môn để coi mình thuộc về trong cái hạng nào. Tức là thứ nhất là thắng đạo sa môn, đây tức là hạng gọi là hay đoạn dứt mê lầm, chứng ngộ cái chỗ lý chân thật, đã coi như được đạo quả, cho nên bậc này có khả năng tự giác, như là Phật, các vị độc giác, đó, cho nên đó gọi là thắng đạo sa môn. Còn thứ hai là thuyết đạo sa môn. Thuyết đạo sa môn tức là những bậc nghĩa là hay hoằng pháp lợi sanh để mà thay Phật mà truyền bá về cái đạo pháp, như là ngài Xá Lợi Phất vân vân, đó gọi là thuyết đạo sa môn. Còn thứ ba là hoạt đạo sa môn, hoặc là sống đó, tức là sống đúng theo chánh pháp, nghiêm trì giới luật để mà tu thân làm sống cái đạo pháp, cho nên cũng gọi là mạng đạo sa môn đó. Đó thì đó ba hạng sa môn đó là thuộc về ba hạng mà mình phải làm cho được đó, phải theo đó thì nó mới là xứng đáng đó, mới đúng ý nghĩa đó. Còn thứ tư là ô đạo sa môn, thì đây có khi cũng gọi là hoại đạo sa môn đó, tức là hạng gọi là làm nhơ nhớp phá hoại trong đạo, như là phá trai phạm giới, không? Cho nên tuy là mang cái hình tướng xuất sa môn, người xuất gia đó, nhưng mà tâm á thì tà vọng làm bại hoại nơi cửa Phật, thì cái điều này là mình phải tránh đó. Đó cho nên đó là ý nghĩa về sa môn. Còn ngài Phật Đà La Đa La, Phật Đà Đa La đó thì dịch là ngài giác cứu đó, giác cứu. Đây là theo như cái lời sớ mà của vị pháp sư Đạo Thuyên đó, thì có nói là cái vị có một vị pháp Tam Tạng pháp sư ở nước gọi là Yết Tháp Di La tức là nước Kế Tân đó, tên là Phật Đà Đa La. Ngài vào cái năm gọi là trường thọ thứ hai, thì ngài đem cái bản kinh tiếng Phạn đó đến chùa Bạch Mã, ngài dịch chia làm được hai quyển là thượng và hạ. Thì vậy tức là ngài Phật Đà Đa La này tức là ngài giác cứu đó, không? Ngài dịch ở nơi chùa Bạch Mã thì bản dịch đó chia làm hai quyển. Còn nước Kế Tân á, tức là cái nước Yết Tháp Di La, có khi cũng gọi là Ca Tháp Di La đó. Đây là một nước là thuộc về miền Tây Bắc Ấn Độ, ở nơi dưới cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì trong cái bộ Tây Vức Ký, thì ngài Huyền Trang, ngài có ghi về cái nước này, tức là ngài nói rằng trong cái sách Quốc Chí đó thì có viết về cái nước Ca Tháp Di La, thì vốn xưa là một cái long trì tức là cái ao rồng, không? Thì ngày trước sau khi mà hàng phục cái vị ác thần ở nước Điểu Trượng Na đó, thì Đức Phật Thế Tôn đó, ngài trên đường ngài trở về Trung Ấn Độ, thì ngài có bay qua cái vùng này, thì lúc đó ngài mới bảo với ngài An Hằng, ngài nói rằng sau khi mà ta nhập Niết Bàn thì sẽ có vị A-La-Hán tên là Mạc Điền Đế Ca sẽ về cái vùng này nè, lập nên một cái quốc gia ổn định đời sống của nhân dân, rồi hoằng dương Phật pháp, không? Thì sau đó quả nhiên là 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn đó, thì đệ tử của ngài A Nan đó là vị A La Hán tên là Mạc Điền Đế Ca, ngài tu hành cũng được lục thông, rồi lại cũng đạt được cả bát giải thoát, cho nên nhớ lại Phật dạy đó, ngài mới vui mừng ở trong lòng. Do đó mà bèn đi đến cái vùng này, ngài ngồi ở trên cái đỉnh núi, núi cao, ngài mới vận thần thông. Thì lúc đó Long Vương ở trong cái Long Trì á, thì vị Long Vương này vốn là tin tưởng Phật pháp, cho nên mới hiện ra hỏi vị A La Hán là muốn cái gì. Thì ngài mới nói là ông hãy nhường cho ta một cái chỗ đứng, một cái chỗ gọi là đứng chân ở nơi cái ao này. Thì Long Vương nghe như vậy đó mới rút nước, rút nước của cái phần ao này để lộ ra cái phần đất khô đó cho vị A La Hán. Thì A La Hán liền vận thần thông, mặt đất á thì càng ngày nó càng rộng ra. Long Vương thì nghe vậy thì rút nước một phần thôi, để lộ ra phần khô cạn thôi, nhưng mà ngài dùng thần thông ngài làm cho cái phần đó càng ngày càng rộng ra, mà càng rộng thì cái ao nước nó càng cạn dần. Thì Long Vương thấy quán sợ rồi mới kêu van xin. Thì cái vị A La Hán mới để lại một phần gọi là một phần ao đó, nơi phía tây bắc, thì trong đó ghi gọi là chu vi thì khoảng hơn là 100 dặm để cho Long Vương cùng với những loài thị tộc đó ở. Thì Long Vương đó mới nói với vị A La Hán là cái Long Trì này đó thì xin bố thí cho ngài, hy vọng rằng sau này ngài nhận cúng dường của chúng tôi vĩnh viễn. Thì ngài Mặc Điền Đế Ca đó ngài mới nói là ta cũng không còn ở lại được bao lâu nữa, tức là sắp đến lúc ta nhập niết bàn vô dư thì còn thụ hưởng cúng dường làm sao được. Thì rồi Long Vương lại cầu xin lần nữa là 500 vị A La Hán nhận cúng dường của con đây á, thì nay á là đã đến thời mạt pháp tận rồi, đợi qua thời kỳ này á thì con lại về cái vùng ao đầm để cư trú. Thì ngài Mặc Điền Đế Ca ngài mới thuận cho. Thì khi mà được đất đai đó rồi á thì ngài mới dẫn thần thông lập nên 500 cái ngôi chùa. Sau đó mới đi đến các nước mua lại những người mà gọi là nghèo khổ đó đưa về để mà phục dịch. Cho nên rồi sau khi vị A La Hán mà gọi là Mặc Điền Đế Ca này ngài nhập niết bàn đó, thì những người phục dịch này á dần dần cái thì họ sinh con người đẻ cháu đó nó nhiều lên, rồi cái thì họ lên nắm gọi là nắm quyền bính đó, chứ là nắm chính quyền đó, mới tự lập thành cái triều đình. Rồi các nước mà lân cận đó thì thấy cái chính quyền mà của cái nhóm này là cho là chính quyền của cái bọn hèn kém, tức là đây là những bọn nghèo khổ vừa được mua về phục dịch đó, cho nên đời thường là không có giao thiệp, không có quan hệ, cho đến việc gọi là hôn nhân đó thì cũng từ chối, cho nên xưa mới gọi đây gọi là cật lợi đa đó, tức là gọi là cái nghĩa là người mua được đó. Cho nên như vậy đó là cái gọi là cái truyền thuyết, không truyền thuyết về cái nước gọi là nước Kế Tân có tên là gọi là Ca Thấp Di La đó. Thì đó là giải thích qua không về cái đề kinh về cái người dịch, không đó, để cho hiểu cho nó đàng hoàng nó kỹ.